Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài học cầu nguyện thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Đây là bài số 24 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 6 của bài học Tha thứ từ Cha. Chúng ta đã thiết lập thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện, đó là sự liên hệ với chính Chúa, thờ phượng danh Chúa, công việc nước Chúa, đầu phục ý Chúa. Và sống đeo đuổi thứ tự ưu tiên của Chúa là sống trong nhu cầu cần sự tha thứ của Chúa. Bởi vì sự vi phạm và bất toàn thường xuyên trong đời sống chúng ta thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho nên trong sự cầu nguyện, chúng ta luôn luôn gieo mình trong ơn tha thứ của Chúa. Và bằng cớ rõ ràng, chúng ta sống trong ơn tha thứ của Chúa là tấm lòng sẵn sàng tha thứ lẫn nhau. Đây là điều Chúa đòi hỏi chúng ta sống thực nghiệm khi cầu nguyện. Cho nên, để thiết lập nguyên tắc từ lời Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11, từ câu 1 đến câu 4, và Matthew đoạn 6, từ câu 5 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Tha thứ từ Cha, phần 6. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Điều này xảy ra lúc nào? Lúc chúng ta tin Chúa. Lúc chúng ta tin Chúa thì sao? Khi chúng ta tin Chúa, nhận Chúa là cứu Chúa của mình, nhận sự tha thứ từ nơi Chúa, nhận huyết báo của Chúa Giê-xu là huyết thay thế cho chúng ta, và chúng ta nhận sự cứu chuộc, thì Chúa lấy tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúa lấy tất cả tội lỗi của chúng ta, đóng đinh trên thập tự giá. Nghĩa là như thế này, khi Chúa tuyên bố rằng chúng ta được công bình, thì điều này tất cả chúng ta phải chú ý, thì tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, tội lỗi chúng ta hiện tại, tội lỗi chúng ta trong tương lai, tội lỗi đã phạm, tội lỗi đang phạm, tội lỗi chưa phạm, tất cả đều được tha thứ. Tất cả đều được tha thứ toàn vẹn, không thiếu một tội nào, hoàn toàn tất cả, và tha thứ đời đời. tha thứ đời đời, tha thứ tất cả tội quá khứ, tội hiện tại, tội tương lai, mọi tội đã phạm, đang phạm, chưa phạm, và tha thứ một lần đủ cả toàn vẹn hết. Nghĩa là khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, thì trong cái gọi là sự tha thứ dưới luật pháp, thì chúng ta thánh khiết như Chúa Giê-xu. Và đó là sự mầu nhiệm của sự tha thứ đó. Nghĩa là chúng ta tới trước mặt Chúa thì Chúa nói là không còn sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Chúa Giê-xu hết. Đã được toàn vẹn, đã được xưng công bình rồi. Và đây là điều mà người tín đồ cần trở lại. Bởi vì nhiều khi chúng ta không hiểu rõ điều này, cho nên luôn luôn mang cái mặc cảm tội lỗi luôn luôn trước mặt Chúa. Lạy Chúa, tôi là người có tội, tôi dĩ nhiên mình có tội, nhưng mà cái thái độ là sao? Nhưng con được tha rồi, con đã được sự xưng nghĩa rồi. Cho nên sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta cảm nhận quyền năng của sự tha thứ này, cho nên ông tiếp tục trong đoạn 8, cả đoạn 8 đó, nhưng mà bắt đầu từ câu số 31 thì ông nói: đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng sẽ ban mọi điều luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện cái lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những cái ấy. Ai sẽ lên án họ? Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã chết cũng đã sống lại nữa. Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Nghĩa là ông hỏi là bây giờ đó, cái sự tha thứ đó, cái sự xưng công bình đó, có cái gì thay đổi được không? Có cái gì làm cho chúng ta trở thành không công bình, trở thành kẻ phạm tội, trở thành kẻ ở dưới sự đáng phạt của Đức Chúa Trời không? Câu trả lời là không, hoàn toàn không. Vì tôi chắc rằng, câu số 38, bất cứ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Không có cái điều gì cất đi cái sự tha thứ của Chúa cho chúng ta. Đây là sự mầu nhiệm kinh khủng mà chúng ta phải để tâm tới, để mà càng yêu mến Chúa càng đáp ứng lại. Bởi vì người tín đồ thiếu mất cái sự hiểu biết này thì càng đi vào trong cái hệ thống của công việc làm. Vì cả hệ thống của các tôn giáo khác nó đều nằm cái chỗ này. Chẳng hạn như hệ thống của đạo Công giáo La Mã đó là nằm chỗ này đây. Là Chúa tha thứ nhưng mà mình có thể phạm tội mà mất. Cho nên là phải cẩn thận, vì chẳng hạn như chết, mình phạm tội mà chưa đi xưng tội đó mà chết đó thì sao? Thì tội chưa tha. Cho nên phải xuống ngục luyện tội đó, luyện trả công đức làm sao cho nó ra khỏi đó thì mình mới được tha. Mà nó phải chỉ là Công giáo La Mã, nhiều người tin lành cũng vậy. Vì thiếu sự hiểu biết này cho nên luôn luôn phập phồng lo sợ là lỡ cái gì một cái là Chúa chắc Chúa trên kia là Chúa phạt, chắc là xuống địa ngục trở lại là mất đức tin. Ở đây nói một cách rõ ràng là không còn sự đoán phạt nào nữa. Vì cái quyền năng lớn lạ của Chúa. Một lần nữa, đây là một điều Chúa làm một lần mà thôi, xong rồi. Xin dở ra ở trong Hebrew đoạn thứ 10. Hebrew đoạn thứ 10 câu 10 tới câu 14 thì viết như thế này: đó là theo ý muốn Chúa mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Giêsu Christ một lần đủ cả. Chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Giải thích: phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một thức là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được. Còn như đấng này, tức là Chúa Giêsu, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Từ rày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ chân dưới Ngài vậy. Rồi kết quả: vì nhờ dân chỉ một của lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn bao lâu? Được trọn vẹn đời đời, một lần đủ cả. Cho nên khi Chúa Giêsu tuyên bố rằng đã xong rồi, thì chúng ta được sự nên thánh trọn vẹn trong Chúa Giêsu. Và vì thế, Chúa ngồi xuống, Chúa không còn tiếp tục làm công việc này nữa vì đã làm một lần đủ cả rồi. Và Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Chúa nhắc lại trong câu số 17: ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Tội lỗi đã giải quyết xong. Anh chị em, tin mừng của chúng ta, tin mừng của những người thuộc về Chúa là tội lỗi chúng ta đã được giải quyết một lần đủ cả trọn vẹn đời đời trong Chúa. Đã xong, xong tất cả mọi tội, tội quá khứ, hiện tại, tương lai. Đã xong đời đời và đã được giải quyết trong ân điển Chúa. Đó là sự mầu nhiệm của sự tha thứ của Chúa khi Chúa tuyên bố rằng chúng ta đã được tha thứ hoàn toàn. Điều đó có làm cho lòng chúng ta vui mừng, chắc chắn, bình an hay không? Và khi chúng ta sai trật chỗ này thì chúng ta sẽ sống trong sự hoang mang và sẽ làm cho ân điển Chúa bị thu hẹp lại, bị méo mó sai trật. Cho nên chúng ta cần nhắc nhở rằng trong cái khía cạnh sự tha thứ đời đời của Chúa, Chúa đã ban cho, Chúa đã làm xong. Nhưng bây giờ tới phần số 2. Đó là nếu mà Chúa đã tha thứ hoàn toàn rồi, tha thứ một lần đủ cả rồi, tất cả mọi tội quá khứ, hiện tại, tương lai đã xong hết rồi, thì tại sao Chúa lại nói rằng mỗi lần tới cầu nguyện đó, thưa với Chúa rằng lạy Cha xin tha tội chúng con. Vấn đề ở đây đó là không phải là vấn đề sự tha tội để mà được cứu rỗi hay là có sự liên hệ với Chúa nữa, cái đó đã xong rồi. Nhưng vấn đề là sự thông công trong sự liên hệ đó. Sự thông công trong sự liên hệ đó. Chẳng hạn như mình có con, tôi có 5 đứa con đi, thì bây giờ nó có làm gì nó vẫn là con. Không có gì nó làm mà nó hết làm con hết. Nó là con là con, phải không? Nhưng mà có đứa con làm mình vui, có đứa con làm mình buồn, có lúc nó nghe lời, có lúc nó không nghe lời. Mà khi chẳng hạn như nó cãi lời á, thì tự nhiên có một cái sự rạn nứt liền ở trong sự liên hệ, phải không? Cho tới khi nó trở lại và nó nói là con xin lỗi, cha con hàn gắn lại, thì sự thông công nó tiếp tục. Khi con mình nó phạm tội hay nó làm mình, nó tự nhiên nó có một cái sự sẵn lòng, mình muốn tha thứ chứ không phải mình không. Mình muốn là nó tới là mình tha liền cái gì. Nhưng mà phải có cái sự gắn nối đó. Thì ở đây cũng vậy, ở trong sự kết nối với Chúa đó, chúng ta là con của Chúa. Chúa nó không có gì làm cho mất, không có gì đem chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Chúa đã ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Không có cái gì làm mất địa vị làm con. Chúng ta không thể nào mất sự cứu rỗi đã được ban cho trong Chúa, hay là mất sự tha thứ trọn vẹn mà Chúa đã ban cho. Nhưng chúng ta khi phạm tội thì mất sự thông công. Và mất sự thông công này mất nhiều lắm, chứ không phải là chỉ là mất sự thông công thôi, mất vấn đề hiểu biết về danh thánh của Chúa, mất đi cái mục đích sống cho nước Đức Chúa Trời, mất đi sự hiểu biết về ý Chúa thực hiện trong đời sống, mất đi cái hiệu quả của cuộc đời, nghĩa là mình giàu vẫn sống nhưng mà đã bị đứt neo rồi, bị trôi dạt đó. Cho nên ở đây cái sự tha thứ làm cho nguyên lành trở lại, nó làm cho chúng ta sống trở lại ở trong sự toàn vẹn của Chúa. Xin dở ra trong Thi Thiên đoạn số 51, chúng ta nhớ lại vua David đã được kinh nghiệm sự cứu rỗi chắc chắn của Chúa ở trong lời hứa của Chúa, sự công nghĩa của Chúa Giêsu vào trong đức tin ông nhìn tới Thiên Con của Đức Chúa Trời đã được ban cho ông, và ông có sự cứu rỗi đó. Nhưng khi ông phạm tội, ông mất đi sự liên hệ, mất đi sự vui mừng, mất đi sự sống sung mãn ở trong Chúa. Cho nên chúng ta đọc phần Thi Thiên này để nghe những lời này và thấy được tiến trình của sự an năn. Hơi dài, tôi đọc từ câu 1 tới câu số 12. Như chúng ta thấy, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm cho tôi được thánh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và đã làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này Chúa muốn sự chân thật ở bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất tôi khỏi thánh linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Câu số 12 có lẽ tóm tắt cho chúng ta, xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi Chúa. Ông không có cầu nguyện là xin hãy ban lại cho tôi sự cứu rỗi của Chúa, cái điều đó không mất được. Nhưng ông nói là sẽ ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi Chúa. Ở trên kia thì ông nói là xin cho tôi nghe lại sự vui vẻ mừng rỡ, xin cho xương cốt tôi được khoái lạc ở trong Chúa. Cho nên cái vấn đề là cho chúng ta được trở lại ở trong sự liên hệ với Chúa. Và đó là cái lý do mà Chúa nói mỗi ngày khi chúng ta tới với Chúa, chúng ta thưa với Chúa rằng là Chúa có những điều làm cho sai trật sự thông công của chúng con ở trong Chúa. Xin Chúa tha tội để con có thể nối kết lại điều này. Làm thế nào? Giăng Nhất đoạn 1 cho chúng ta thấy được điều đó. Giăng Nhất chỉ cho chúng ta rằng chúng ta đã được ban cho sự liên hệ với Chúa ở trong ánh sáng của Chúa. Và bây giờ chúng ta sống khi có những sự gãy đổ thì chúng ta cần đến với Chúa nhận lấy sự tha thứ này. Đoạn 1 câu 5. Này là lời truyền giảng mà tôi đã nghe từ nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau, nghĩa là cùng Chúa, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, hay là chúng ta nói rằng Ngài là kẻ nói dối, là Ngài không ở trong chúng ta. Kinh Thánh nói rằng Chúa là ánh sáng, chúng ta đã được ban cho sự thông công với Chúa trong ánh sáng. Cho nên khi chúng ta phạm tội đó, sự thông công này được gãy đổ, thì đừng có nói rằng không có tội gì hết, không có vấn đề gì hết, vì nói như vậy là coi như Chúa nói láo, coi như cái sự liên hệ này nó đặt cái căn bản sai trật. Chúa nói là khi có vấn đề đó thì sao? Thì chúng ta hãy tới xưng tội cùng với Chúa, thì Chúa sẽ thành tín công bình để tha tội cho chúng ta. Còn không thì cái sự gãy đổ của sự giao thông, nghĩa là một người nói rằng tôi cứ phạm tội mà vẫn có sự giao thông với Chúa, thì Chúa nói điều đó không thể có được. Đến xưng tội với Chúa để được tha thứ, để được hoàn chỉnh trong sự thông công. Cho nên điều của chúng ta đó là chúng ta được Chúa gọi mời tới để được sự tha thứ này, để được tiếp tục trong sự thông công với Chúa. Thí dụ cũng khá rõ ràng để chúng ta thấy cái giới hạn phân biệt này là ở trong văn đoạn thứ 13. Anh chị em nhớ văn đoạn thứ 13 khi Chúa rửa chân cho các môn đồ đó, thì Chúa rửa chân tới Phi-rơ. Thì Phi-rơ thưa rằng: Chúa ơi, Chúa không có rửa chân cho tôi đâu, tôi không chịu đâu, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Thì Chúa Giê-xu đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta đã làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ. Đức Giê-xu đáp rằng: Nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi chẳng có phần gì với ta, ngươi không có cái sự thông công với ta. Thì Simon Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại rửa tay và đầu nữa. Chúa Giê-xu đáp rằng: Ai đã tắm rồi thì chỉ cần rửa chân thì được sạch cả, vì cái ngươi đã được tinh sạch nhưng chưa tinh sạch đều. Thì Chúa nói như thế này không phải là sự tha thứ này là sự cứu rỗi trở lại, vì đã cứu rỗi đã tắm một lần rồi. Chúa nói không, đã tắm rồi thì chỉ cần rửa tay rửa chân thôi. Thì cái hình ảnh là như thế này, là chúng ta đã được cứu rồi, nhưng mà sự liên hệ của chúng ta với Chúa, sự thông công đó có bị nhiều gãy đổ, cần có sự tha thứ của Chúa để được hồi phục lại, để được hồi phục lại, để được rửa thanh sạch trở lại. Và điều màu nhiệm là như thế này, Chúa nói là mỗi lần chúng ta tới, mỗi ngày chúng ta tới, mỗi lần chúng ta tới xin Chúa tha tội thì Chúa đều tha hết. Và nếu chúng ta suy nghĩ thêm về điều đó, nó màu nhiệm, nếu mà không nói là tương tự như sự tha thứ của sự cứu rỗi, nó còn màu nhiệm hơn nữa. Mình nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin tha tội cho con, rồi ngày mai cũng tội đó, xin tha tội cho con. Thì mình nói: Lạy Chúa tha không? Chúa tha không? Chúa tha. Ngày mốt trở lại: Lạy Chúa, xin tha tội cho con, Chúa tha không? Một ngày làm 7 lần Chúa tha không? 70 lần 7 Chúa tha không? Và đó là cái sự mầu nhiệm của Chúa, mà nó không ai tha thứ như vậy được, nhưng mà Chúa tha thứ như vậy. Nhưng mà có người hỏi: Nếu như vậy đó thì mình tha hồ phạm tội gì, mình cứ phạm tội tới xin với Chúa? Thì Kinh Thánh trả lời như thế này. Kinh Thánh trả lời đúng vậy, ở chỗ như thế này. Không phải là đúng vậy là tha hồ phạm tội, nhưng mà luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị trên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Nghĩa là Chúa nói là ân điển của Chúa luôn luôn dư dật để tha tội tất cả mọi tội chúng ta đến với Chúa mà cầu xin. Không có khi nào chúng ta tới xin Chúa tha tội mà Chúa không tha. Và đây là sự mầu nhiệm của ân điển Chúa. Nhưng mà cái câu hỏi kế tiếp ông hỏi liền: Vậy chúng ta sẽ nói làm sao chúng ta cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Như vậy cứ tha hồ phạm tội phải không? Kinh Thánh trả lời: Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Nghĩa là ông nói là một người đã hiểu biết ân điển, đã chết trong tội lỗi thì sẽ không có cái khuynh hướng đó, không bao giờ có khuynh hướng đó. Mình sẽ tới để nhận sự tha thứ. Nhưng mình càng nhận sự tha thứ bao nhiêu thì mình lại có quyền năng để thắng hơn tội lỗi bấy nhiêu. Và đây là cái chìa khóa của sự thông công trong Chúa, là nếu chúng ta không đến cầu nguyện với Chúa thường xuyên hàng ngày xưng tội, thì chúng ta không đủ quyền lực để thắng hơn tội lỗi. Chúng ta không xưng tội trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ càng phạm tội càng thêm. Anh em để ý đi, nếu chúng ta không đối diện với vấn đề tội lỗi với Chúa, không xưng tội với Chúa, thì chúng ta cứ tiếp tục phạm tội và càng ngày càng thêm. Nhưng khi chúng ta tới với Chúa và thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, theo như lời của Chúa, sự thông công của con với Chúa như hôm nay, mình hỏi là có cái gì làm sai trật, làm lộn lạo cái sự liên hệ cầu nguyện của mình phải không? Mình tới với Chúa là con có tội, thì Chúa nói là xưng tội đó ra, thì chúng ta kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa, và chúng ta sẽ kinh nghiệm thêm đó là chúng ta có sự ban cho của Chúa để thắng hơn tội. Và đây là sự mầu nhiệm khi chúng ta tới với Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, sự tha thứ của Chúa đã ban cho một lần đủ cả giải quyết vấn đề cứu rỗi của chúng ta xong rồi. Nhưng sự tha thứ đó cũng dồi dào để giải quyết tất cả mọi tội lỗi mà chúng ta đến để xin Chúa tha thứ, để chúng ta sống trong ân điển của Ngài. Cho nên khi chúng ta tới thưa với Chúa rằng lạy Cha, chúng ta biết rằng Chúa là nguồn cội của tất cả mọi phước hạnh. Chúng ta thưa với Chúa rằng danh Cha được nên thánh, chúng ta biết đó là Chúa của chúng ta là ai. Chúng ta thưa với Chúa rằng nước Cha được đến, chúng ta có mục đích sống cho Chúa. Ý Cha được nên, chúng ta có tiêu chuẩn của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thưa với Chúa rằng xin cho chúng con bánh ăn mỗi ngày, chúng biết cái sự nương dựa nơi Chúa từng ngày một. Thì ở đây cũng vậy, xin Chúa rửa sạch cho con, xin Chúa rửa tay trở lại, rửa chân trở lại, để con có thể đứng rõ ràng trong ân sủng kỳ diệu của Ngài. Thưa anh chị em, khi chúng ta đi con đường đó, chẳng có sự đoán phạt, đồng thời có quyền năng để sống hàng ngày cho Chúa trong ơn của Ngài. Tội lỗi làm cho gãy đổ sự thông công với Chúa, cất đi sự vui mừng ở trong Chúa. Nhưng chúng ta đã được ban cho sự tắm rửa trong ân điển rồi, bây giờ được sự rửa sạch bởi sự xưng tội, để chúng ta trở lại trong sự thông công với Chúa. Và Chúa hứa rằng mỗi lần chúng ta tới, mỗi lần chúng ta xin, chúng ta sẽ được sự tha thứ và sự rửa sạch. Đó là ân điển Chúa, ân điển dồi dào. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục chạy tới và tiếp tục sống bày tỏ điều đó trong đời sống của mình. Trong những khía cạnh của sự tha thứ Chúa ban cho, vấn đề tội lỗi trước mặt, tội lỗi chúng ta đối diện với Chúa và với nhau, xin chúng ta mỗi người đến với Chúa để đáp lại điều mà Chúa dạy. Trên đời Chúa thật là một sự mầu nhiệm vĩ đại vô cùng. Chúng con được nhắc nhở trong ơn Chúa của lời Ngài. Đó là Chúa đã tha thứ cho chúng con một lần đủ cả trọn vẹn tất cả tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng con đứng trước mặt Chúa thánh khiết như chính Chúa Giêsu của chúng con, bởi vì ân sủng Chúa ban cho trong con của Ngài. Chúng con sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi sự ban cho lớn rộng này. Nhưng xin Chúa cho lòng của chúng con nhạy cảm để chúng con có thể đáp ứng với Chúa cách thành tâm. Nhưng hơn nữa, hôm nay chúng con lại được nhắc nhở rằng lại Chúa, chúng con lại có sự ban cho rửa sạch của Chúa khi chúng con đến với Ngài. Chúng con hiểu rằng mỗi lần chúng con đến với Chúa, chúng con đến với nhiều gãy đổ, khó khăn, tội lỗi, thiếu sót. Từ trong sự chống nghịch của chúng con đến chỗ lỡ lầm, đến những chuyện chúng con đáng phải làm thì không làm, những chuyện chúng con phải làm thì chúng con lại trốn tránh. Nhưng lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúng con cần ăn năn, ngay cả trong sự ăn năn của chính mình. Chúng con cần chạy đến với Chúa thường xuyên. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa rằng Chúa gọi chúng con đến để Chúa tẩy sạch chúng con. Chúng con mỗi lần trở về với Chúa như đứa con trai hoang đàng, quỳ xuống trước mặt Chúa và thưa rằng lạy Chúa, chúng con đặng tội với Ngài. Thì Chúa ban cho chúng con áo mới, Chúa ban cho chúng con giày mới, Chúa đeo nhẫn vào tay chúng con, để chúng con được bắt đầu cách trọn lành, chắc chắn trong sự toàn vẹn của Chúa. Lạy Chúa, có ân sủng nào lớn hơn, có sự ban cho nào lớn hơn chăng? Xin cho mỗi ngày chúng con thức dậy với sự hiểu biết này, cho chúng con mỗi đêm trở lại để cảm tạ Chúa vì sự ban ơn này. Cho mỗi ngày chúng con sống thi hành ân sủng Chúa trong đời sống chúng con, cảm đội ơn thương xót của Ngài, để chúng con không bao giờ quên đi sự cực kỳ khó khăn, ô uế của tội lỗi chúng con. Không bao giờ quên đi sự cực kỳ tuyệt diệu của sự xưng công bình của Chúa. Không bao giờ quên đi sự ban cho dư dật tâm huyết của Ngài và sự toàn vẹn của ân điển Chúa. Xin cho chúng con kinh nghiệm càng thêm để sống cho Chúa càng hơn và đạt lòng Chúa hơn nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa vừa giúp chúng con.
Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu cuối xin ơn thiên nhiệm màu, xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời dâng bao tố, ngàn muôn lượt sóng tội lỗi dấp vùi, xin cho thuyền hồn yêu đuối được vào nương náu vẫn đã muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai, hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu này. Nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối. Khi tôi quỳ lạy chân Chúa, niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn, bao ưu phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Sao thần lòng phơi phới, thờ lại Thiên Chúa hàng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa trong tim vang tiếng êm đềm, thiết tha dư âm dịu hiền như gió reo triền miên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng, khi tôi quỳ nơi chân Chúa đức tin càng thêm vững vàng, tâm linh chân thành quyết theo đường ngày lành. Nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời.